Vâng, và thưa quý thính giả, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 3:15 tại phòng ghi âm. Mời quý vị cùng đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Từ phòng ghi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý thính giả và gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa thứ nhất là Michael xin chào Như Tuyền. Rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay nghe giọng luật sư hơi khàn khàn. Có vẻ trừng cảm hơn chút.
Mấy hôm vừa rồi, tại vì tuần này lễ nhiều quá Như Tuyền.
Dạ.
Tuần này đủ thứ lễ, có Tết, có sắp tới Valentine's, đúng không? Có Mardi Gras, Tuesday, Ash Wednesday. Bởi vậy nhiều chuyện quá. Dạ.
Nhưng mà không sao, luật sư vẫn rất là sẵn sàng để mà trả lời đầy đủ những câu hỏi của quý vị. Nếu như mà quý thính giả có những thắc mắc nào về những luật di trú nhập tịch cũng như là những visa du học hoặc là đầu tư thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng tư vấn chia sẻ với quý vị. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 trở đi. Nếu có câu hỏi gì thì xin có thể gọi vào ngay từ bây giờ nhé, vì đường dây điện thoại còn trống. Trong lúc chờ quý thính giả, thưa luật sư có cập nhật nhắc nhở gì với quý thính giả trong chương trình này hay không ạ?
Dạ vâng, để Michael xin 2-3 phút để trình bày cái visa bulletin nha Như Tuyền.
Visa
bulletin của tháng 3, nó mới ra cách đây 3 ngày của đầu tuần này. Thì đây là cái thông tin visa bulletin mới nhất mà hàng tháng mà cộng đồng Việt Nam mình theo dõi, rồi tại những hồ sơ thân nhân và lãnh gia đình căn cứ theo cái visa bulletin. Thứ nhất là diện F1 là ba máu tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2008, 8 tháng 7 2008. Tháng này người ta giải quyết tới 8 tháng 8 năm 2008, một tháng đi đường tháng, hiện tại là tháng 8 2008. F3 là anh ba máu tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 10 năm 2004. Tháng này là lên tới 15 tháng 10 năm 2004, một tháng đi được 2 tuần cho diện F3. Đó là ba máu tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng rồi là 8 tháng 6 năm 2003. Tháng này là 1 tháng 7 năm 2003. 1 tháng 7 năm 2003. Tháng đi được 3 tuần cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và F2B. Đó là một người thường trú nhân, một người tại sanh và lãnh cho thân nhân. F2A là một người tại sanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 1 tháng 9 2014. Tháng này là 22 tháng 9 năm 2014, tháng đi được 3 tuần cho diện FIA, đó là thẻ xanh và lãnh như vợ chồng hoặc con dưới 21. Cuối cùng là FIB, đó là thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 5 năm 2009. Tháng này là 22 tháng 5 năm 2009, chậm lại cho diện FIB, tháng đi được có 1 tuần. Nhưng mà FIB gần đây cả năm nay đi rất là lẹ, nhưng mà rất tiếc là kỳ này chỉ có đi được có 1 tuần, đó là 22 tháng 5 năm 2009. Cái đó là cái thông tin mới nhất Như Tuyền về cái visa bulletin mới ra cách đây được 2-3 ngày. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin phép được mời một vị đầu tiên của chương trình. Hello. Hello.
Hello. Xin chào chị, xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi về quốc tịch đó luật sư. Dạ tôi đọc đơn lúc tháng 31 tháng 10. Thì sau khi đó thì khoảng chừng một tháng, khoảng chừng chưa đến tháng thì nhận được cái giấy báo là sẽ đang tiếp tục hồ sơ. Rồi trao qua đến khoảng tháng 12 đó, gần cuối tháng 12 thì tôi mới tiếp tục online đó. Thì họ nói là họ đã gửi cái giấy về để mà tiếp tục hồ sơ để mà trên đăng tay nó. Rồi tôi không nhận được, dạ tôi cũng không nhận được. Thì sau đó thì mới gọi khoảng qua tháng 10 tay tháng mộng đó, thì tôi mới gọi vào office để tôi hỏi. Thì bây giờ tôi thì họ nói là tại sao là lâu quá mà không có chịu gọi vô, giờ mới gọi vô. Thì họ nói là để bây giờ họ tiếp tục sẽ chạy rồi họ sẽ gửi giấy về cho mình. Rồi giờ qua tới tháng 2 luôn rồi cũng chưa thấy gửi về nữa mà tiếp tục chưa đi đăng tay như thế nào.
Nhưng mà cái hồ sơ này bà lãnh là đâu anh, ở Mỹ hay Việt Nam?
Anh ơi, luật sư hỏi là hồ sơ này bảo lãnh ở Mỹ hay ở Việt Nam thưa anh?
Không, cái này, hồ sơ này là hồ sơ thi quốc tịch.
Oh, hồ sơ thi quốc tịch.
Oh, okay, thi quốc tịch ở Mỹ, ví dụ ở Dallas đi ha.
Thi quốc tịch ở Mỹ.
Yeah, cái tốt nhất nha là nếu mà được anh check ở trên mạng, nó cái trang mạng là USCIS, cái thời nó gọi là cái processing time cho N400 là đi thi quốc tịch ở Dallas nha. Dường như là tuần rồi Michael mới check, nó là hơn một năm á, cái thời gian chờ đợi là hơn một năm mới được đi thi quốc tịch ở Dallas, nó hơi chậm anh ơi. Dạ.
Ồ vậy đó hả?
Rất là chậm. Dạ.
Có nghĩa là thì khoảng bao lâu thì mình được chưa đi lăn tay cái này nọ gì luật sư?
Lăn tay thường thường lẹ lắm anh, thường thường là nộp thi quốc tịch là trong vòng tháng nửa, hai tháng là đi lăn tay à, không lâu.
Ờ, nhưng mà tại sao tới giờ cũng chưa thấy chưa lăn tay nữa, bởi vậy mới ngạc nhiên vậy đó.
À, cái đó anh nên check lại đi, hoặc là anh có thể là hẹn lên lên sĩ chú địa phương á, anh hẹn cái info pass lên thành lên sĩ chú Dallas thành phố Irving á anh, hẹn cái info pass lên đó thì nó sẽ cho mình biết cái vấn đề lăn tay, mà nếu mà chưa thì nó sẽ sắp xếp để hẹn đi lăn tay, là tại vì cái lăn tay nó rất là quan trọng, anh không có đi thi thì không có đi thi đâu nếu mà không có lăn tay. Dạ, bắt buộc.
Dạ đúng rồi, thì bởi vậy mới nói là tại sao là nó mình gọi lên office nó là thấy lâu quá thì sao không gọi. Bây giờ mới gọi thì nó là ok chờ đi, thì nó sẽ kiếm ra được rồi nó gửi về cho mình. Chứ bây giờ chờ thêm hai ba tuần lễ đúng chưa thấy nữa.
Dạ anh nhớ nha, bên sĩ chú người ta làm việc không có dụ hai ba tuần đâu, nhiều khi cả tháng hay tháng ba tháng vẫn chưa có gì xảy ra. Em nghĩ là nếu chưa lăn tay anh hẹn InfoPass lên sĩ chú địa phương đi, lên hẹn người ta hỏi người ta về cái vấn đề lăn tay. Dạ, cái đó người ta sẽ giúp anh được.
Cái địa chỉ ở Ivan đó là ở đâu vậy?
Anh lên mạng, ok, anh lên mạng, anh bấm vô cái, nó gọi là USCIS.gov, xong rồi okay. Bên trái nó có cái chữ info là thông tin, nó pass, okay, info pass, thì là nó sẽ hướng dẫn anh để sắp xếp cái hàng lên sở y chú Dallas.
Rồi, thì cảm ơn luật sư nhiều hơn chưa?
Dạ vâng anh, dạ không có chị anh. Dạ.
Dạ vâng, xin chào và xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài này, những visa du học, đầu tư hoặc là những hồ sơ mà có liên quan đến tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cứ gọi vào, xin đừng ngần ngại, 817-899-4110. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Trong lúc xin được mời một vị ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Hello anh ơi.
Hello.
Nghe không, phải mình không?
Dạ, mời anh.
À, xin chào anh Cao, cho em hỏi về đi nước dư ai được không?
À, dạ anh hỏi đi em, thì thường thường ít làm hình sự lắm anh, nhưng mà anh cứ hỏi đi em, cứ cố gắng để mà em giúp được.
Hello. Hello.
Rồi anh nói đi.
Anh nói đi anh. Yeah.
Ok. À, hồi tháng 6 vừa rồi là mà em bị DWI, nhưng mà em không có bị bắt ở dọc đường. Em đậu xe, em bị đụng cái hàng rào. Rồi xong đó em mới đậu xe ở đó, em đi vô nhà. Thì nơi bị hút đó, nó gọi cảnh sát tới, mà cảnh sát vô nhà bắt em đi cái tội DWI á. Đó. Yeah. Đi vô nhà nó cộng đi về đồn. Nhưng mà tới bây giờ á thì em cũng chưa trả tò. Thầy xin hỏi luật sư, em có
anh,
chuyện nào nó mới trả tò?
Anh có luật sư đại diện không? Luật sư hình sự đại diện không?
Có.
Em nghĩ tốt nhất là anh làm việc với người luật sư đại diện cho anh đó. Người ta sẽ biết là cái tình hình hồ sơ của anh tới đâu. Đôi khi những cái hồ sơ hình sự nó có thể là kéo dài anh, chứ không phải là nhiều khi 8 tháng chưa chắc là xong đâu. Anh thôi là cái người luật sư đại diện với mình, người ta đang làm gì, người ta có dài hạn lại hay không, người ta đang điều tra, người ta đang muốn biết là bên nhà nước có định sự
mà
anh hay không.
Em,
nhiều khi
em,
người ta không có đủ bằng
gọi
chứng để xử anh đó anh. Dạ.
Yeah. Em có gọi luật sư nói cái kê của anh không có sao đâu, tại cảnh sát nó bắt anh, nó bắt nhà, nó không có bằng cớ. Có phải không?
No, cái câu hỏi anh phải hỏi chính xác, anh phải hỏi là mai mốt nó có xử tôi không, mai mốt nó có trả không, hay là cái hồ sơ này nó bỏ rồi, nó hủy rồi.
À hả? Mình không biết cái sao nữa.
Hoặc là anh làm việc với luật sư, anh xin cái số hồ sơ của anh, ok, tại vì mỗi một người bị khi mà có hồ sơ đó là ngoài tòa nó sẽ có một cái số, ok, nó gọi là cái case number, anh có thể là dùng cái số đó anh lên Dallas County đội úa, hay là anh có thể là check ở bên tòa án hình sự á, anh có thể coi cái hồ sơ của anh tới đâu, hoặc là người ta đã dismiss rồi, hay là người ta không muốn prosecute là tại vì người ta không có đủ bằng chứng, vân vân. Anh có thể là tự check cũng được anh.
Ok, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Anh đã gọi vào, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ. Hello. Hello. Có thể là vui lòng gọi lại giùm cho chương trình nhé. Tuyền cũng ráng cố gắng để mà đón điện thoại của anh, nhưng không hiểu tại sao không anh không lên tiếng. Hello, xin mời một vị
hello, khác. Hello,
dạ hello. Dạ vâng. Xin mời.
Dạ, xin chào. Nghe không ạ?
Nói đi anh, dạ.
Dạ, tôi tên là Joseph ạ. Thì tôi có cái câu hỏi là tôi có làm bảo lãnh cho em tôi đó năm 2002 đó.
Dạ.
Thì đến tới năm vừa rồi thì tất cả hồ sơ đã đóng tiền visa hết rồi. Thì trong lúc tôi xong hồ sơ thì có đứa con là trên 21 tuổi, và gia đình họ không rồi đứa người đó ra. Nhưng sau khi đó 2 tuần sau thì họ lại cho cái đứa bé đó được đóng hồ sơ visa. Thì tôi đã đóng tiền hết rồi. Thì tôi cũng nhờ luật sư đóng tiền rồi, giống như là giấy tờ nói chung là complete hết rồi. Nhưng mà mãi tới nay cũng chưa thấy trả lời cái gì hết, chúng tôi chưa biết là chừng nào phỏng vấn hay làm sao chưa, có quá lâu như vậy.
Anh nên là cẩn thận chứ là sao. Em không biết là tháng mấy năm 2002, là tại vì anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 năm 2003 rồi nha. Ok, mà anh biết đó là mục đích của lãnh sự là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn, người ta biết mình đợi rất là lâu rồi. Ok, cái nguy hiểm nhất là có một đứa bé trên 21 tuổi. Mình có thể là tính theo cái luật CSPA đứa bé được ăn theo, nhưng mà nếu mà mình không làm đúng cái thủ tục mà điền cái đơn DS 260 cho đúng, okay, là có thể là mình không khóa cái tuổi đó lại, mà nhiều khi nó quá 1 năm mà mình không khóa lại là cái tuổi đứa bé đi luôn, là đứa bé không được ăn theo ba má. Nghĩa là anh chị em bà lãnh vợ ba má rồi đứa bé đi theo cháu đó, đi theo
họ trên giấy chủ đồng ý là cho đóng tiền visa, mà đã đóng tiền visa luôn rồi chứ anh.
Nó đóng tiền là một chuyện anh, nhưng mà cái điều quan trọng là cái nộp cái đơn DS 260 cho đứa bé đó 23 tuổi gì đó, mình phải nộp cái đơn DS 260. Dạ.
Alo.
Câu hỏi của anh là bây giờ anh phải làm sao?
Dạ.
Cái câu hỏi là bây giờ mình hoàn tất hồ sơ, mình có nộp đầy đủ giấy tờ, mình có nộp cái đơn DS 260 chưa?
Dạ, đâu hết rồi, xong rồi, tại vì tôi đã làm trên văn phòng luật sư đó.
Ok, nếu mà một khi mà mình đã nộp rồi đúng không? Thì là một khi mà nếu mà nó trễ quá thì mà mình nên nhờ luật sư người ta liên lạc ở bên trung tâm visa. Là tại nếu năm 2002 là nó qua lâu rồi anh ơi, mình nên liên lạc với trung tâm visa.
Cái giờ đó tôi biết rồi, hỏi luật sư là thế nào thì tôi không thể gặp sư được. Nên gặp mấy cô không à, mà bây giờ là trường hợp bằng tháng 9 tới giờ.
Không, mấy cô người ta sẽ giúp anh liên lạc với trung tâm visa chứ anh. Đâu có bắt buộc gặp em mà liên lạc. Dạ. Hello.
Dạ.
Dạ, mình sẽ liên lạc với trung tâm visa, mà nếu mà trung tâm visa nói là hoàn tất gửi về Việt Nam rồi đó, thì lúc đó mình sẽ liên lạc với lại lãnh sự của Việt Nam để sắp xếp hẹn đi phỏng vấn.
Mà gặp luật sư tôi gặp không được, thành ra là tôi nhờ luật sư giúp mình tôi cái hồ sơ này được không?
Luật sư...
Anh ơi, anh cứ gọi bên văn phòng em hẹn gặp đi, ok? Tại em lên Dallas, tuần nào em cũng lên hết trơn á. Nếu mà cần gặp em á là anh có thể là sắp xếp, và mấy cô sắp xếp là gặp em được liền rồi, chứ không có phải không gặp được anh ơi.
Mấy cô thư ký đó không, mấy cô làm việc đó, mấy cô nói sẽ chờ thôi, là do thứ lời nay rất là lâu mà theo gì tôi nói thì quá lâu rồi, vậy tôi phải làm sao tôi không chẳng biết.
Anh cứ liên lạc với văn phòng của em, nếu mà cần thì cứ liên lạc văn phòng em, tuần nào em cũng lên nữa, anh cứ sắp xếp gặp em rồi, ok.
Rồi anh cố gắng thêm một lần nữa thử nhé.
Hả?
Cố gắng nhá, liên lạc với văn phòng luật sư thêm một lần nữa thử như thế nào nhá. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Điện thoại xin nhắc lại 817-899-4110. Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin quý vị khi mà được nối với đường dây điện thoại, xin vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio bên đó thì luật sư Michael Cao mới có thể nghe được tiếng nói của quý vị nha. Hello.
Dạ.
Chị ơi, chị bằng nhỏ dùm cho chương trình cái đài bên đó luôn đi nhé.
Hello, có phải tôi mà.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào tôi là Việt Nam. Tôi tên là Hồng Nguyễn ở An Tâm. Dạ, tôi xin giờ muốn hỏi luật sư, khi mà tôi đi bảo lãnh với chị em đó, một cô em gái tôi có lãnh viên, nhưng mà cô ta đề tôi là độc thân, không có con. Thành ra khi mà tòa đại sứ quán phỏng vấn thì tôi cũng sợ tôi nói theo như vậy. Bây giờ tôi muốn xin bảo lãnh con tôi đi thì có được hay không? Với lại con tôi bây giờ tôi cũng có gia đình nữa rồi, một đứa có gia đình, một đứa không có gia đình, có bảo lãnh được không sư?
Ồ, xin lỗi chị ơi, hồi nãy cái phần đầu của câu hỏi Michael không nghe được.
Dạ,
như vậy Michael xin lỗi.
Chị lặp lại phần đầu đi nhé.
Dạ, cái phần đầu tiên là em có nói là em là cái người bị bảo lãnh đi anh chị em qua bên này. Đi được cũng 6 năm rồi. À, nhưng mà khi cái cô em bảo lãnh đi á, thì ghi trong hồ sơ là em không có con, không có gia đình. À, thì khi mà phỏng vấn, mà tôi cũng nói phỏng vấn thì em cũng nói như vậy. Bây giờ em muốn bao lãnh con em đi thì có được hay không? Thứ nhất là con em hai đứa con trai, một đứa thì có gia đình và một đứa chưa có gia đình.
Em nghĩ trong cái trường hợp này á, chị ơi, chị lên văn phòng đi, mình ngồi mình nói chuyện đi, tại vì Michael không có nghe chính xác về cái phần mà những như là phỏng vấn rồi mình nói cái gì đó.
Như vậy ha, hình như là như vậy nè, để Tuyền nói lại, nếu mà sai thì chị đính chính nha. Chị nói là chị là được gia đình chị bảo lãnh cách đây 6 năm, mà lúc đó đi đó thì chị khai là chưa có gia đình, và khi đi phỏng vấn chị cũng trả lời như là được dặn dò. Tuy nhiên thì chị đã có con ở Việt Nam rồi, bây giờ chị muốn bảo lãnh con chị có được hay không, phải như vậy không?
Dạ đúng rồi chị.
Dạ.
Ok, nhưng mà con trên 21 chứ, chắc là dưới 21 đúng không?
Dạ trên hết rồi.
Trên ủa, hồi đó là đi phỏng vấn gần đây mà trên 21 là khai là không có con luôn.
Dạ em cũng không khai không có con, tại vì em nó cứ như hồ sơ vậy rồi thì cũng làm cái giống cái đó, sợ không khai được bảy bả bắt công mà không đi được đó.
Oh no, yeah. À, mình nên rất là cẩn thận, tại vì một khi mà mình dĩ nhiên là mình khai dối với lại lãnh sự, mình nên rất là cẩn thận. À, trong cái trường hợp này một lần nữa nha, em khuyên nha anh chị, tốt nhất là kiểm văn phòng sư vô nói chuyện với người ta đi ha, để cho người ta hiểu rõ cái tình trạng, rồi lúc đó người ta mới tư vấn chị chính xác hơn.
Dạ.
Bây giờ sư luật sư giờ muốn đến gặp luật sư thì đến gặp ở đâu ạ?
Chị cứ đợi sau chưa cuối chương trình đi, để có gì mai cô nhắc số điện thoại rồi chị cứ gọi số điện thoại rồi hẹn gặp em thôi.
Như vậy chị giữ làn sóng nha. Dạ vâng, chào chị. À, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello xin mời ạ. Xin được chuyển đường dây cho một vị khác. Hello Dạ vâng, xin chào.
Dạ, chào cô Tiền và luật sư Cao, tôi là Hoàng ở Ga Lành đó cô Tiền.
Dạ, chào anh, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi có hồ sơ bảo lãnh cho em là năm tôi nộp năm tháng Giêng 2003.
Ok.
Và cái lịch bulletin visa nó đã qua hồi tháng Giêng.
Dạ.
Tức là qua... hôm tháng
bây giờ
9,
tới tháng 7
là 1 tới 2003. Rồi trễ tôi có nhờ ngoài văn phòng luật sư, ngoài cô Thảo á, làm khiếu nại cho tôi, thì mới truy ra là hồ sơ đó có lộn một... khi mà cái đơn có lộn một chỗ và cô đã sửa giùm, thì cái thời gian đó tôi muốn nhờ luật sư coi lại và muốn biết là thời gian chờ đợi thêm bao lâu nữa.
Cái khó anh ơi là cái vấn đề mà trung tâm visa và cái ngày hẹn đi phỏng vấn, cái thời gian bao nhiêu lâu để đi phỏng vấn nó khó đoán lắm. Mà gần đây ở bên lãnh sự ở bên Việt Nam, lãnh sự của Mỹ nha, người ta bị làm chậm lắm, rất là nhiều hồ sơ phỏng vấn rất là lâu với có ngày đi phỏng vấn, nhất đó là cái đầu của năm vừa rồi. Thì là nếu mà được anh thông cảm, anh cố gắng anh chờ đợi đi, khi người ta sắp xếp xong thì người ta sẽ có ngày hẹn đi phỏng vấn, chứ mình không có đoán trước được anh ơi.
Dạ không, tôi xin thêm một chỗ nữa là luật sư, là cái hồ sơ tôi là cổ sửa lại vô, là nó bị phốt một chỗ là mình để là phỏng vấn ở Mỹ, thân nhân phỏng vấn ở Mỹ, thành ra sai, phải là nộp lại một cái form khác là xin phỏng vấn ở Việt Nam.
Để Michael giải thích nha, cái trường hợp của anh Hoàng nha. Okay. Cách đây cỡ 11, 12, 13 năm trước em không biết ai làm hồ sơ. Nói chung là khi mà điền cái đơn I-130 để bảo lãnh cho thân nhân, thì cái đơn đó là cái đơn bảo lãnh anh chị em ba má vân vân vân, ok. Cái trang thứ nhì, không biết ai làm nhưng mà người ta quẹt vô là cái phần là mai mốt mà khi visa tới phỏng vấn thì là cái người được bảo lãnh đang ở Mỹ và sẽ chờ đợi phỏng vấn ở Mỹ, tại Dallas, Houston hay đâu đó. Thì nói chung là trong cái đơn I-130 đó là quẹt là để là phỏng vấn ở Mỹ. Vì thế là mai, lúc đó là sau khi sở y chú chấp thuận cái hồ sơ, thì tại mình hướng dẫn người ta là người được bảo lãnh đang ở Mỹ, ví dụ như đang du học du lịch gì đó không biết, thì là người ta không chuyển cái hồ sơ đó qua bên trung tâm visa để tiếp tục cái hồ sơ, tuy là 11, 12 năm sau khi visa tới. Okay. Từ hồi tháng 1, từ đầu năm, mình đã biết như vậy, tại vì mình đã xin cái copy của cái hóa đơn I-130 ở trong đó, nó để là phỏng vấn ở Mỹ. Thì là nếu mà trong cái trường hợp đó thì mình nộp cái đơn I-824, nó gọi là cái Action on Approved Petition, nghĩa là mình nói là mình điền sai, mình muốn chuyển cái hồ sơ này qua trung tâm visa là tại vì cái người thân nhân anh chị em ở Việt Nam, phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam. Thì lúc đó bên sở y chú người ta mới chuyển cái hồ sơ đó qua bên trung tâm visa. Cái thời điểm mà chuyển bao lâu thì Michael không đoán được, có thể là 3 tháng, 6 tháng, không biết. Sau khi chuyển qua trung tâm visa, đóng cái phí visa, nộp hết những cái giấy tờ đòi hỏi, thuế má tài chính, bảo trợ tài chính, rồi lý lịch tư pháp, v.v. Sau khi hoàn tất xong hồ sơ thì nó lúc đó nó mới chuyển về Việt Nam. Là cái nếu mà anh, cái câu hỏi anh hỏi mà bao lâu thì mà cũng khó đoán lắm, lần là một lần nữa. Trung tâm visa người ta làm lâu lắm, nên hiện tại người ta làm rất là lâu.
Bây giờ xin ngắn gọn vậy là từ cái lúc mà mình sửa hồ sơ cái tình trạng đó đó, tức là approve nó nhận cái tiền 405 đồng rồi. Cái thời gian từ đây cho tới nó chuyển qua trung tâm visa là khoảng bao lâu được tôi đoán giùm?
Thường thường là ban accident provider, thường thường cái 824 thường nhìn như là đâu từ nhìn như là 6 tới 9 tháng. Cái đó anh có thể check được ở trên mạng á. Nó gọi là cái processing time của cái đơn đó đó. Nhưng mà nó cũng khá lâu anh, nhìn như là cỡ 6 tháng á.
Vì cái này là mình thuộc dạng I-824, đổi lại cái form I-824.
Cái form I-824 nó chỉ là cái form mà nó báo cho sở y chú biết là mình có ý định làm cái gì, là tại hồi trước mình nói là phỏng vấn ở Mỹ, giờ mình muốn đổi lại chuyển cái hồ sơ này qua bên trung tâm visa về Việt Nam để phỏng vấn ở Việt Nam.
Rồi đóng tiền lần nữa, rồi nó có gửi báo về là nó nhận nay hơn tháng rồi.
Cái 824 không phải là tháng rồi, nó làm liền đâu anh ơi, anh check lại cái là cái application for.
Cảm ơn luật sư cho thời gian chờ phải 6 tháng trở lên.
Anh cứ theo dõi cái đơn đó, hy vọng là bên sở y chú nó sẽ trả lời, nó nói chuyện cái hồ sơ qua bên trung tâm visa.
Cảm ơn các luật sư nhiều.
Xin chào và xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Chào chị, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Em tên Linh á, chào chị. Chào luật sư. Em có câu hỏi là em có bảo lãnh cho chị của em á, mà bây giờ cái đứa cháu của em nó 21 tuổi rồi á, thì bây giờ nếu thằng cháu của em á, có cần phải bổ túc cái gì, giấy tờ gì để nó được đi không hả luật sư?
Ok, để em hỏi chị Linh nha, là ai bảo lãnh cho ai, chị bảo lãnh cho ai, anh chị em?
Dạ em bảo lãnh cho chị của em.
Hồi nộp tháng mấy năm mấy?
Dạ nộp tháng 4 năm 2004.
Chị có biết cái ngày được chấp thuận không, được approve không?
Dạ, chấp thuận là năm 2009, tháng 6.
Ok, tháng 6 hay là 9 đúng không? 2009. Bé giờ nhiêu tuổi?
Dạ, 21 rồi ạ.
Đúng 21 hay là 22, 25 hay là nhiêu?
Đúng 21 rồi ạ.
Ok. Anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 năm 2003. Mình nộp là tháng 4 năm 2004. Hy vọng là trong vòng một năm nó tới, khi sao nó tới, ok? Một năm sau là bé 22 tuổi, trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ là ngày nộp cho tới ngày approve. Nộp tháng 4 hay là 4, approve tháng 6 hay là 9 là mình được 5 năm rồi, 5 năm 2 tháng. Ok. 22 tuổi trừ 5 năm là 17 tuổi là bé sẽ được đi theo ba má. Miễn sao là bé không có cưới vợ chồng, nghĩa là không có làm giấy kết hôn với ai. Thì là sẽ được ăn theo ba má, mình phải khiếu nại khi visa tới. Nghĩa là có 1 năm nữa visa mới tới. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 hay là 3, mình nộp là tháng 4 hay là 4. Ok. Rồi cố gắng theo dõi hồ sơ. Khi cái visa nó tới mình khiếu nại.
Dạ, nhưng mà khi đó thì em phải làm cái đơn gì cho bé không ạ, anh?
Bây giờ mình chưa khiếu nại được, là mình chưa biết cái tuổi của đứa bé khi visa tới, là tại vì visa chưa tới. Bây giờ nó mới tới tháng 7 hay là 3, mà mình nộp là tháng 4 hay là 4. Mỗi một tháng nó cứ tiến lên 2 tuần, 3 tuần, tháng đâu đó đó. Thì mình theo dõi cho tới lúc nào mà nó tới tháng 4 hay là 4, thì lúc đó mình sẽ mở hồ sơ khiếu nại bên trung tâm visa. Nó là tính theo cái luật đó, trừ lại cái 5 năm đó thì đứa bé có 17 tuổi là được đi theo ba má. Mình phải khiếu nại.
Dạ, vậy là em phải đợi khi nào mà có visa về thì em mới làm đơn khiếu nại được phải không anh?
Đợi cái diện F4 cho tới lúc nào nó tới tháng 4 hay là 4. Ok, thì lúc đó mình mới được khiếu nại được. Dạ.
Ờ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, chào chị. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài này, hoặc là những visa đầu tư, du học, những thương tích về tai nạn xe cộ, tàu bè, thì xin quý vị hãy gọi vào cho chương trình. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Em tên Kim ở Dallas ạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
À, thưa luật sư, là em có câu hỏi gì nè. Em qua cũng được 4 năm, chỉ mới có thể sanh 10 năm thôi. Nhưng mà bây giờ em muốn bảo lãnh ba mẹ qua đó. Thì không biết là mình bây giờ có thể nào dẫn hồ sơ được chưa ạ?
Dạ vâng, không mở hồ sơ được chị Kim ơi. Là tại vì một người sẽ sanh không được quyền bảo lãnh định cư cho ba má. Okay. Bắt buộc phải có bằng quốc tịch, có giấy quốc tịch.
Ok, nếu như mà cái trường hợp mà sau khi em có quốc tịch rồi đó, thì em bảo lãnh ba mẹ, nhưng mà có thể nào hai đứa em của em nó có được đi cùng không ạ?
Dạ không, cái câu trả lời là không chị. Tại vì mấy đứa em là em, ba má là ba má. Con có quốc tịch cho 21 bảo lãnh cho ba má, ba má có 1 năm.
Của em nó dưới 16 tuổi.
Dạ, cái luật của Mỹ nó không có cho ăn theo chị ơi. Chị làm vậy là nó lạ nhất nè. Ok, chị sẽ mở sẽ bảo lãnh cho ba má trong vòng năm đi phỏng vấn xong ba má bay qua Mỹ 2-3 tuần sau nhận được thẻ xanh, bay về Việt Nam sống với mấy đứa nhỏ, cứ đi đi về về 4-5 tháng ở Việt Nam, 2-3 tháng đi qua Mỹ. Một khi ba má bay qua Mỹ có thẻ xanh, trước khi về là Việt Nam mở sơ bảo lãnh cho mấy đứa bé liền, ba má là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21, nó cỡ 1.5 năm à, thì mấy đứa bé cỡ sau khi ba má qua Mỹ có thẻ xanh thì 1.5 năm sau là đi phỏng vấn, là được đi theo ba má.
Ok, thank you, luật sư ạ.
Dạ, vâng, chị
Kim. Dạ vâng, chào chị. Nhắc lại số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Được mời một vị khác của chương
trình. Xin quý vị vui lòng bằng nhỏ dùng chương trình cái radio bên đó, hoặc quý vị có thể tắt hẳn luôn và nghe bằng điện thoại để tiếng của quý vị được nghe rõ nhé. Hello.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, xin lỗi, mình tên Thủy à.
Mời chị đặt
dạ,
câu hỏi.
Dạ, cho hỏi luật sư một câu hỏi là mình có, mình đang bảo lãnh anh chị em đi theo, anh theo chuyện là anh chị em đó. Thì mấy cháu chuẩn bị đi, bảo lãnh mấy cháu đi đi du học, mấy cháu chuẩn đi học có ảnh hưởng gì không à?
Nó không ảnh hưởng hồ sơ, chỉ có... là khi mà đi phỏng vấn đó, thì nó có thể ảnh hưởng, là tại vì nó có thể nói là tại vì ba má được cô chú gì ở bên Mỹ bảo lãnh định cư, thì mấy đứa bé mấy đứa con thì sẽ có ý định định cư, nó từ chối hồ sơ, nó không đủ điều kiện, tại không có chứng minh được cái ràng buộc khi mà đi phỏng vấn du học sinh. Dạ. Có thể thôi, nhưng mà Michael gặp rất là nhiều trường hợp mấy đứa bé tuy là ba má có hồ sơ bảo lãnh vẫn đi qua được, vẫn có visa đi qua du học sinh được, rất là nhiều. Mình nên thử, tại vì không thử không biết được.
Chị còn câu hỏi nào nữa không? Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và điện thoại một lần nữa, 817-899-4110. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello chị nghe không chị?
À, nghe được. À, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, dạ, em tên Thủy chị.
Chị đặt câu hỏi với luật sư đi.
Dạ, dạ, em tính hỏi luật sư là em bảo lãnh cho anh chị em 2006, thì khoảng chừng bao lâu nữa đi về chị?
Dạ, 2006, nhớ nha, nhìn của chị là F4 nha, F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em. Thông thường mỗi một tháng á, thì cái visa bulletin nó ra một cái thông tin mới. Tháng này nó mới ra cách đây 2-3 ngày của cho tháng 3 năm 2016. Thì là cái mới nhất á, là cái diện F4 bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 năm 2003, một tới tháng 7 năm 2003. Thì là mình nộp á, là 2006, thì hy vọng là cỡ 3 năm, 4 năm đâu đó thì nó tới.
Ồ, khoảng chừng 3, 4 năm nữa là luật sư hả?
Đâu đó chị, dạ.
Ồ, chị. Vậy là bây giờ cái anh chị em mình đi mười mấy năm rồi là luật sư hả?
Dạ đúng, thì bây giờ nó dạng những hồ sơ nộp mà tháng 7 năm 2003 thì nó đang giải quyết tới và có số visa, dạ.
Ồ, là 3 năm hoặc 4 năm, dạ.
Dạ,
đâu đó. Dạ, ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Hello, anh chào chị nha chị.
Chào chị, mời xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Em tên Uyên á, em chào luật sư. Cho em hỏi là em làm bảo lãnh giấy tờ của ông anh á, mà bây giờ ba em qua đây có thẻ xanh, em có thể mở một cái hồ sơ khác ba em bảo lãnh ông anh ngược lại được không chị?
Ba bảo lãnh cho ông anh đúng không?
Dạ, mới ban đầu là em mở hồ sơ, em nộp giấy tờ vô cho ông anh, em đóng tiền 420 rồi á anh.
Dạ dạ, ok, để Marco giải thích trong cái trường hợp của chị nha, với so sánh với là cái chị hồi nãy nha, là chị là có bảo lãnh cho mẹ, vì như cái chị Kim á, bảo lãnh cho mẹ, là chị có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ, xong rồi mẹ qua đây quay lại bảo lãnh cho đứa bé thẻ xanh, ok, thì trong cái trường hợp của chị là bảo lãnh cho ông anh, nhưng mà ba đã qua tới đây, thì ý của Marco nói là ba có thể mở sơ bảo lãnh cho ông anh luôn, ba má mà bảo lãnh cho ông anh chưa có gia đình trên 21, thì nó cỡ 8 năm. Anh chị em giống như chị bảo lãnh cho ông anh đó, thì nó cỡ 12, 3, 14 năm đâu đó. Thì ý của Michael nói là một người có thể là mở mấy cái hồ sơ khác nhau. Có thể là ông, bà chị bên Mỹ, em gái bên Mỹ bảo lãnh, rồi ba qua Mỹ bảo lãnh, rồi vân vân. Miễn sao cái hồ sơ nào nó tới trước thì mình giải quyết trước. Một người có thể là 2, 3, 4, 5 cái hồ sơ, mấy năm người khác nhau bảo lãnh như mình cũng được. Miễn sao cái hồ sơ nào tới trước mình giải quyết trước.
Vậy anh với cho em hỏi, ví dụ mà bây giờ em nộp hồ sơ của ông anh vô rồi mà em đóng, giống như lần đầu tiên mình đóng cho một bộ hồ sơ 420 đó anh, thì em mới nhận được vậy rồi, ví dụ mà nó tới nữa thì mẹ mình sẽ giống như là mình có nhận cái giấy gì thêm hay để tới mười mấy năm mình mới nó mới tiến thành đó anh?
Dạ vâng, cái bước đầu đó là chị nộp vô, xong rồi 2-3 tuần sau nó gửi về cái hóa đơn, là giờ chị có hóa đơn rồi đó.
Dạ.
Cái câu hỏi tới là cái người ta sẽ gửi cái đơn gì nữa, thì cái câu hỏi, cái câu trả lời là người ta có thể là yêu cầu bổ túc hồ sơ, có thể là năm 2, 3, 4, 5 gì đó, người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, hoặc là năm 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, cái bước tới người ta sẽ approve, nếu mà người ta không có một cái thắc mắc, người ta sẽ chấp thuận cái đơn I-130. Ở trong cái đơn chấp thuận đó, người ta sẽ nói là sau khi chấp thuận, người ta sẽ chuyển cái hồ sơ đó về trung tâm visa, rồi đợi tiếp thêm bao nhiêu năm nữa, rồi cuối cùng được 11-12 năm, rồi lúc đó người ta mới bắt đầu đóng phí, rồi bắt đầu chuẩn bị để phỏng vấn lãnh sự. Cái quan trọng là mình nên theo dõi cái hồ sơ. Theo dõi hồ sơ là sao? Là thứ nhất, chắc là trên mạng. Thứ nhì là nếu mà mình dọn nha, thì mình nên báo cho visa, bên sĩ chú biết là mình là cái người đứng ở bảo lãnh. Đây là cái hồ sơ mình đã dọn. Điền cái đơn AR-11 nộp cho sĩ chú biết là nếu mà có thông tin mới gì liên lạc với tôi cái địa chỉ mới. Là tại vì mình theo dõi hồ sơ, mà nếu mà bên sĩ chú liên lạc với mình yêu cầu bổ túc hồ sơ mà không ai trả lời hết, người ta có thể là hủy hồ sơ, người ta có thể từ chối hồ sơ.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, chào chị. Và thưa quý vị, đến đây thì cũng hết giờ cho chương trình của luật sư Michael Cao rồi. Trước khi mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả, thì Như Tuyền cũng xin gửi số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao đến cùng với quý vị. Văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903. Xin lặp lại, văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 và văn phòng trong Asia Times Square trong khu Teletron 972-606-9988. Xin lặp lại, số điện thoại 972-606-9988 là số văn phòng của luật sư trong Asia Times Square trong khu Teletron. Và thưa luật sư, ngoài ra thì còn có số điện thoại nào, chẳng hạn như số điện thoại liên lạc trực tiếp với luật sư, số nào luật sư có thể cho phép quý thính giả, thì Như Tuyền xin mời luật sư luôn.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền nhiều. Dạ vâng, văn phòng ở bên Dallas, như Như Tuyền đã giới thiệu, thì cứ gọi cái số điện thoại đó đi, rồi mấy người ở văn phòng người ta sẽ sắp xếp hẹn gặp Michael. Michael tuần nào cũng lên Dallas hết trơn, thì là người ta sẽ sắp xếp hẹn gặp thôi. Cái đó không có khó đâu. Hơn nữa, nếu mà cần liên lạc với văn phòng của Michael ở Houston, Michael cho luôn số điện thoại dưới Houston, 713-774-5477. Đó là cái số văn phòng ở dưới đường Bel Air ở thành phố Houston. lúc nào cũng có người ở đó nếu mà cần liên lạc, hoặc là để lại số điện thoại và tên, Michael có thể là gọi lại để nói chuyện cũng được. Nhưng mà một lần nữa, theo kinh nghiệm của Michael thì tốt nhất là mình gặp mặt nói chuyện trực tiếp, nhiều khi nó hay hơn. Một lần nữa rất là cảm ơn Nhi Tuyền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Dạ, Michael xin chào quý vị, chào Nhi Tuyền và hẹn lại thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt, cảm ơn luật sư.